Mị ảnh, chương 1556, truyền thừa lần nữa, gocchuyenaudio.com. Phương pháp vận dụng nhẫn thực ra rất đơn giản, sau khi Triệu lão dậy một lát, Nghệ Phong cũng đã tiến nhập vào không gian như lời Triệu lão nói. Trong nháy mắt khi hắn bước vào không gian kia, liền cảm giác được một cỗ khí thế cường đại đến cực điểm. Dưới sự áp chế của cỗ khí thế này, Nghệ Phong có cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn. Điều này khiến hắn kinh hãi không thôi, vội vã quay đầu nhìn về phía không gian đó. Chỉ thấy bên trong không gian, có một đám ngọc bài đang trôi nổi, mà khí thế này chính là phát ra từ bên trong những ngọc bài kia. Nhìn văn tự trên những ngọc bài này, trong lòng Nghệ Phong không khỏi chấn động. Tên tuổi trên những ngọc bài này chính là các đời tông chủ Tà Tông. Nghệ Phong cung kính thi lễ với những tấm ngọc bài, lúc này mới chậm rãi bước chân tiến về phía trước. Khi Nghệ Phong đi được một đoạn không xa liền cảm nhận được sau mỗi một bước chân của mình, cỗ khí thế uy nghiêm kia lại mạnh hơn một phần. Điều này khiến hắn cảm thấy bước đi có chút khó khăn. Kiên trì bước đến một nơi, cuối cùng Nghệ Phong mạnh mẽ dừng bước lại. Trước mặt hắn có những viên tinh thể năng lượng trông giống như xá lợi. Nghệ Phong nhìn những tinh thể năng lượng này, thì thào lẩm bẩm. Đây là khi tiền bối Tà Tông gặp phải đại nạn tự thiêu đốt chính mình tạo thành xá lợi sao? Nghệ Phong cảm nhận một chút những xá lợi này ngưng tụ ra, phát hiện lực lượng trong mỗi viên xá lợi đều cực kỳ kinh khủng. Hắn không khỏi líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ mỗi vị tà đế tự thiêu này đều đạt đến trình độ thánh cấp sao. Trong khi Nghệ Phong còn đang kinh ngạc, từ trong xá lợi trên hư không đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng bao trùm lấy hắn. Dưới sự bao trùm của lực lượng các tiền bối Tà Tông, lực lượng pháp tắc của bản thân Nghệ Phong bắt đầu trở nên điên cuồng chống cự. Từng luồng năng lượng tràn ra như đốt cháy thân thể hắn. Tình huống này khiến Nghệ Phong không khỏi cười khổ. Thảo nào Triệu lão nói, ngay khi vừa tiến vào thánh cấp mới có thể thu được lợi ích nhiều nhất. Cái này quả thực đúng là như vậy. Khi vừa đạt được thánh cấp, lực pháp tắc còn chưa vững chắc, lực chống cự đối với lực lượng bên ngoài cũng sẽ không mạnh như vậy. Thế nhưng lúc này Nghệ Phong đã đạt đến tam giai, lực pháp tắc sớm đã thành hình, đối với lực lượng bên ngoài tiến vào thiêu đốt thân thể cũng bắt đầu tự chủ chống cự. Lực lượng của các đời tiền bối tà đế muốn dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, so với vào cơ thể thánh cấp bình thường có khăn hơn rất nhiều. Đây là truyền thừa lần thứ hai của tà đế sao? Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhìn lực lượng không ngừng hướng tới bao trùm thân thể hắn. Truyền thừa lần đầu tiên trước đây là trên phương diện tinh thần khí, tuy rằng đấu khí cũng được đề cao, nhưng so với hiện tại quả là một trời một vực. Khi nhận truyền thừa từ xá lợi của tà đế lúc đó, hắn mới chỉ ở giai đoạn trúc cơ mà thôi. Trước đây Nghệ Phong còn xem thường truyền thừa của Thiên Nghịch, đường đường Tà Tông lại chỉ có truyền thừa một lần ở giai đoạn trúc cơ. Thật không ngờ Tà Tông còn cất giấu một nơi khiến người khác kinh hãi như vậy. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, một cường giả quân cấp đến nơi này bế quan, chỉ cần có thiên phú bình thường đều có thể cảm ngộ được lực pháp tắc từ trong xá lợi, sớm muộn cũng có thể tiến vào thánh cấp. Tuy nhiên, Tà Tông hiển nhiên không cho phép đường. gocchuyenaudio.com, đường một tà đế lại mượn lực lượng truyền thừa để đạt được thánh cấp. Trong các thế hệ tiền bối Tà Tông xem ra, dùng lực lượng truyền thừa từ xá lợi để đạt đến thánh cấp hoàn toàn là một loại sỉ nhục. Huống chi đối với những người tương lai muốn tiến tới thứ bậc càng cao, ấn tượng sẽ càng lớn. Đối với các thế hệ tà đế đạt đến thánh cấp mà nói, không nói chí tôn, mục tiêu thấp nhất của mỗi người bọn họ cũng là thánh cấp cao giai. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nếu mượn dư quang của tiền bối để đạt được thánh cấp, thành tựu trong tương lai khẳng định sẽ không thể quá cao. Điều này đối với Tà Tông mà nói, là không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, bọn họ thà rằng tự mình trùng kích thánh cấp mà ngã xuống, cũng sẽ không vì đạt được thánh cấp mà đến đây tiếp thu truyền thừa. Nhìn từng luồng năng lượng bị lực pháp tắc của mình bài trừ ra ngoài, Nghệ Phong cố gắng áp chế lực pháp tắc trong cơ thể cũng bắt đầu thi triển Lăng Thần Quyết. Lúc này mới có thể để năng lượng tà đế tiền vào trong cơ thể. Khi năng lượng tà đế dung nhập vào trong thân thể mình, Nghệ Phong cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đối với điểm này hắn cũng không thấy quá kỳ quái, dù sao hắn và bọn họ cũng cùng tông phái. Hơn nữa, trước đây khi Nghệ Phong tiếp nhận truyền thừa từ xá lợi của tà đế, hoặc nhiều hoặc ít đều có khí tức của những tiền bối này. Tuy nhiên, cho dù như vậy, Nghệ Phong vẫn dùng lực lượng pháp tắc và phệ châu không ngừng rèn luyện tinh thuần những đấu khí tiến vào thân thể mình. Tuy rằng chung một tông phái, nhưng chung quy vẫn là lực lượng do người khác sở hữu, biến thành lực lượng của mình cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nếu như lưu lại ám tật gì mà nói, vậy thực sự phiền phức rồi. Có sự ủng hộ của pháp tắc tương sinh tương khắc, tốc độ tiếp thu truyền thừa có Nghệ Phong không thể nhanh được. Nhưng Nghệ Phong cũng không vội vã. So với việc có thể tương lai sẽ lưu lại ám tật, hắn càng nguyện ý cẩn thận từng ly từng tí tiếp thu truyền thừa. Mà dưới sự thôn vệ hết sức thận trọng của Nghệ Phong, đại tuần hoàn trong cơ thể hắn rõ ràng bắt đầu tự chủ vận chuyển. Sau khi ngũ hành tuần hoàn vận chuyển một vòng, lực lượng các đời tà đế đều tiến vào cơ thể của Nghệ Phong trong, bắt đầu tiến vào trong đại tuần toàn, trải qua mỗi một đường kinh mạch trong đại tuần hoàn. Mà khi lực lượng ngũ hành của Nghệ Phong trải qua đại tuần hoàn, lực lượng hai loại pháp tắc vốn còn chống cự lẫn nhau rõ ràng bắt đầu không đối kháng nữa, hoàn toàn dung nhập vào trong khí hải Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng hết sức sửng sốt. Khi lực truyền thừa của các đời tà đế tiền bối tiến vào trong tuần hoàn của hắn, rõ ràng hoàn toàn trở lại như cũ và 10 phần phù hợp với lực lượng của hắn, căn bản không cần Nghệ Phong phải cố gắng thận trọng tinh luyện khi thôn phệ. Dưới tình huống như vậy, lực lượng của các đời tà đế dũng mãnh dung nhập vào cơ thể Nghệ Phong với tốc độ càng lúc càng nhanh. Điều này khiến Nghệ Phong càng điên cuồng vận chuyển ngũ hành tuần hoàn. Lực pháp tắc của các đời tà đế có đủ loại màu sắc hình dạng, nhưng khi lực pháp tắc này tiến vào trong loan thể của Nghệ Phong, cũng bị ngũ hành của Nghệ Phong phân giải hoàn toàn vào đại tuần hoàn, hóa thành lực lượng thống nhất với lực lượng của Nghệ Phong, dung nhập cả đấu khí và lực pháp tắc trong đó. Đối với việc thôn vệ đủ loại lực, gocchuyenaudio.com, lượng pháp tắc Nghệ Phong cũng không xa lạ, trước đây tại không gian bí cảnh hắn đã từng hấp thu qua. Nhưng trước đây mới chỉ ở quân cấp, còn lúc này đã đạt đến thánh cấp, việc thôn phệ lực pháp tắc đủ loại màu sắc hình dạng cùng với cảm ngộ lại càng sâu hơn rất nhiều. Rất nhiều thứ trong đầu chợt lóe lên, nhưng khi hắn muốn nắm bắt lại không thể bắt được. Từng đạo lực lượng truyền thừa tiến vào trong loan thể Nghệ Phong. Có hiệu quả của đại tuần hoàn, lực lượng pháp tắc tương sinh tương khắc cũng không chống cự nữa mà ngược lại phối hợp với Nghệ Phong thôn phệ từng đạo lực lượng kinh khủng này. Nghệ Phong nhập định ngồi xuống như trôi nổi trên hư không, từng đạo lực lượng của xá lợi xung quanh hội tụ lại trên người hắn. Lúc này, lực lượng truyền thừa kinh khủng khiến khí tức của hắn chậm rãi được đề cao. Tốc độ đề cao của Nghệ Phong cũng không nhanh, thật ra giống như tiến hành hết sức trầm ổn. Tuy nhiên, nếu như người bên ngoài thấy tình huống này, hẳn là cũng sẽ kinh hãi không thôi. Thánh cấp không thể so với các võ giả khác, khi cường giả thánh cấp đề thăng một chút cũng là tăng lên một khoảng lớn. Có người cả đời không thể đề thăng, nhưng Nghệ Phong lại đề thăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy rằng không nhanh, nhưng tốc độ ấy cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Từ đó cũng có thể thấy được lực lượng truyền thừa lần này kinh khủng đến mức nào. Cách chương.